đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 4 tháng 3 năm 2017, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú, hôm nay khỏe không chú?
À, tôi khỏe lắm cô. Dạ, vâng. Hôm nay có thể là tôi cũng vui nữa, thưa cô.
Dạ vâng.
À, lý do là vì... chúng ta chào đón một tháng mới của năm năm 2017.
Dạ vâng.
Mỗi độ xuân về lại thương tháng 3. Tôi nghĩ là chắc cô chưa bao giờ cô bị đói đâu cô.
Dạ.
Tháng 3 đói. Tôi nhớ bố tôi hay nói với những người bạn và tôi nghe được đó là thằng này nó bú vú mẹ nó dài ra mà không chết. Dài ra mà không chết. Tôi không chết cô. Đói tháng 3 nhưng mà không chết. Tháng 3 buồn dại ý hẳn ngậm ngùi. Nhắc tôi ngày sinh. Và quê tôi đó cơn mưa dài không ngớt. Khóc từ lúc sinh cho tôi đến tận bây giờ. Và đặc biệt nữa là tháng 3 năm nay cô mới nhắc với tôi khi tôi vào đài là có ngày lễ cho. Ngày thứ tư lễ cho. Lễ cho nhắc ta hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho và sẽ trở về bụi tro. Suy tư về bụi tro để thấy sự yếu hèn của mình và tính cách tùy thuộc vào Thượng Đế đấng đã tạo dựng, đoái thương và ban ơn cứu rỗi cho mỗi người chúng ta. Chắc chắn những kẻ cầm quyền có trách nhiệm nặng hơn và trước mặt Thượng Đế họ cũng sẽ bị phán xét nặng hơn. Những người cầm quyền có được cứu rỗi không? Người khách mời của chương trình Từ cánh đồng mây ngày hôm nay là một cựu chiến binh, một nhà báo, một cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản. Sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ thành phố Dallas đã có một lần ông nói chuyện với chúng tôi trên chương trình Từ cánh đồng mây. Xin gửi lời chào đến nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Thưa nếu ông Nguyễn Vĩnh Nguyên nghe được tôi ạ.
Dạ, tôi nghe rõ. Xin chào ông Sĩ Tắc Đồng Minh. Chào các khán giả của Đài Dallas Tròn.
Thưa hiện tại nhà báo Vĩnh Nguyên đang ở đâu? Cho tôi phép tôi gọi chữ Vĩnh Nguyên cho nó dễ đi, chứ Nguyễn Vĩnh Nguyên nó dài quá. Hiện đang ông đây.
Giảm đơn bớt đi.
Dạ, giảm bớt đi. Ông hiện tại ông đang ở đâu thưa ông?
Hà Nội, thủ đô Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ôi chẳng nghe hoài quá, thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người ta nói là tháng 3 bắt đầu có hoa lộc vừng, có hoa sữa, có đúng không? Tôi chưa bao giờ tôi được nhìn thấy hoa lộc vừng. Tôi cũng chưa bao giờ được nhìn thấy hoa sữa. Nhưng mà người ta nói nghe thoảng thoảng hoa sữa, hoa nhài thì nó mới thơm thôi. Chứ còn ngửi nhiều thì nó thối lắm. Đã có hoa lục vùng chưa thưa ông?
Hoa sữa bây giờ vẫn còn mùi thơm đây. Nhưng mà người ta gọi là Hà Nội có hoa sữa chứ không phải chỗ nào cũng có đâu. Nó có một số tuyến phố thôi.
Tôi nghe đưa vào trong Sài Gòn, dân Sài Gòn họ chê đấy. Sài Gòn thành phố đẹp lắm của tôi, họ chê hoa sữa đó thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Có lẽ ông năm nay ông đã có tuổi rồi. Tôi nghe cơn bệnh nó hành ông. Nhưng mà thực sự như thế này này. Cơn bệnh nó có hành ông hay hành tôi thì nhân sinh là thế đó mà. Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Từ xuân thu nhị kỳ, từ lần trước tôi được thưa chuyện với người cán bộ cao cấp thông tin của Đảng Cộng sản cho đến ngày hôm nay. Có điều gì vui với gia đình ông? Có điều gì vui ông cần nhắc không? Nếu mà không có thì tôi sẽ vào câu chuyện với ông, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Vui về gia đình thì nói chung là cũng vẫn cứ thế thôi, cũng chưa có cái gì thay đổi. Chắc là ngày mai thì nó có sự thay đổi thôi, bởi vì ngày tháng nó đi thì tuổi nó cao lên. Bây giờ thì là theo cái luật của tự nhiên thì chắc là nó cũng phải thay đổi, nhưng mà chưa, hiện nay thì vẫn chưa có gì thay đổi lắm. Gia đình rồi thì là các thành viên trong gia đình vui vẻ làm ăn, hay là cũng đạt những cái yêu cầu tối thiểu trong cuộc sống. Và cảm ơn anh Bình Minh đã có cái lời thăm hỏi.
Người ta hay nói đến cái câu thân dậu niên lai kiến thái bình, năm con gà nhất phao câu nhì đầu cánh. Hai cái món này không có thông dụng ở bên Hoa Kỳ đâu. Đầu năm con gà và cuối năm niên lai kiến thái bình thân dậu. Ông có cái gì tâm tình? Ông nói nay mai nó sẽ thay đổi đấy. Chắc chắn là chúng ta tề gia trị quốc rồi. Quốc thì mình chưa trị được, nhưng mà gia thì mình đã tề. Có những cái điều gì hay trong trong tâm trí của cán bộ cao cấp ông Vĩnh Nguyên thưa ông?
Anh nói là trong thời gian năm con gà này ấy
Có cái câu sấm gì đó, thân dậu niên lai kiến thái bình, tức là dậu đã qua rồi. Thân đã qua rồi, tôi xin lỗi. Dậu đã đến đầu cánh rồi, phao câu thì chưa tới, phải cuối năm cơ. Nhưng mà tháng 3 chúng ta sẽ soạn mừng Tết năm 2018 đi. Có cái điều gì giữa hai năm nay theo sấm chặng trình hay là sấm của ông nào đó thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Những cái vấn đề đấy thì nó rộng quá. Những cái vấn đề mà trong năm thì trong nước, từ gia đình ra đến ra ngoài xã hội ở Việt Nam để cho đến ra đến thế giới thì nó nhiều cái điều, nhiều điều lắm. Thế thì bây giờ anh muốn hỏi về cái phía nào, về những cái điều trong phạm vi nào, trong cái gì rộng quá không biết thế nào mà nói cả.
Bây giờ chúng ta nói chuyện nó gọn lại đi. Nó chưa hóa bùn đâu. Dĩ nhiên là nếu mà tôi cứ nhắc lại cái chuyện này thì có nhiều người họ bảo là sao ông cứ moi những cái chuyện cũ ra làm gì. Thực sự nó không phải moi đâu. Nó mới xảy ra những cái chuyện nhà nước đánh đập người dân, Conan đánh đập người dân. Tôi muốn nói chuyện đến chuyện Formosa. Có thể là một tháng nữa là đã là một năm chuyện Formosa. Nhưng mà trước khi ông trả lời ấy, tôi xin phép ông, tôi được nói là bên Hoa Kỳ này ấy, người ta nói nếu mà từ ngoài vệ tinh nhìn vào trái đất á, từ ngoài vệ tinh, ngoài vũ trụ nhìn vào trái đất á, chỉ có hai cái điều người ta thấy rõ nhất, đó là nước đỏ, nước phù sa, nước đỏ dọc chung quanh bờ biển của Việt Nam, màu đỏ. Và thứ hai người ta thấy rõ đó là cái mái tóc của ông Tổng thống Donald Trump, nó vàng, nó bóng lắm. Bây giờ nói chuyện phù sa đi, có gì ông biết và... Ông biết là người ta mới đánh giáo dân, những người công giáo theo cùng đạo tôn thờ Thiên Chúa với chúng tôi, đánh te tua, đánh rũa quá chừng ông ơi. Hôm qua ông cũng nói tôi, ông đau đó, ông cũng đau khổ lắm. Ông nói đi, tôi dành lại cho ông nói đấy.
Bây giờ những cái tình hình đó thì ở Việt Nam bây giờ thì đặc biệt là từ khi mà nó xảy ra cái hiểm họa cũng một xa mà, thì nó nhiều vấn đề lắm. Trước đây thì nó không có vấn đề đấy, thì nó lại là vấn đề khác. Nhưng thực tế về bản chất nó cũng thế thôi. Tức là bản chất của vấn đề là những người dân, mà người dân đặc biệt là dân dân công giáo, thì người ta cũng không có ưa gì một cái thể chế tiến hành. Cho nên là nó tùy thời gian, mà nó tùy vấn đề nảy sinh trong xã hội để người ta lấy cái đó nó làm một cái phương tiện. Thế thì vừa rồi cái việc mà không ra nó là một cái hiểm họa mà nó làm cho cả mấy tỉnh miền Trung là không đồng bào, không có còn hành nghề cá nữa, thế rồi thì vân vân tất cả các thứ, thì nó thành một cái chuyện lớn mà nó để đến tận bây giờ và còn không biết đến bao giờ nữa. Thì có thể là nhà nước và có thể giải quyết được cái đó nữa. Thế cho nên là vừa rồi thì yên tâm mà đồng bào giáo dân ở khắp các tỉnh này, trong các cái Quỳnh Lưu và Nghệ An mà của một số các cái họ đạo đó, người ta yêu cầu phải giải quyết những cái quyền lợi của người ta, bởi vì bản thân bà con người ta cũng ở vùng biển mà người ta có những vùng người ta không được đền bù, thế hoặc là bây giờ cái nguy cơ cuộc sống của người ta nghĩa là nó kéo dài, có những người thì phải chuyển nghề, có những người thì là thực tế là người ta trong vùng xa nó đền có 500 triệu mà anh ạ, thì so với đồng bào 4 tỉnh như thế thì nó chả là muối bỏ bể, mà nếu mà có ra nữa thì nó chỉ là những cái tình thế trước mắt thôi, chứ còn cuộc sống lâu dài của cả một gia đình, của cả một dòng họ, của cái nghề cá thì không biết rằng là biển thì đến bao giờ nó đã sạch. Bây giờ thì mình không phải là cái nhà khoa học trực tiếp đấy ấy, nhưng mà lúc thì mấy cái anh trách nhiệm ấy, người ta nói là đã sạch rồi, thậm chí người ta xuống người ta tắm, người ta uống để cho mọi người xem nó sạch, nhưng mà bây giờ lại có những cái khảo sát khác của những cái nhà khoa học mà có tính chất độc lập đấy, người ta nói là chưa được. Phần lớn là bây giờ còn nói là những cái tích tụ mà những cái chất độc nó còn phải lâu dài ra, thế thì thực sự là vấn đề nó khó. Thế bây giờ cái mục tiêu của bà con ấy, thì người ta yêu cầu tức là muốn giải thể cái Formosa đi, người ta muốn giải thể Formosa đi, phải nói là cuối cùng nó là muốn như thế. Thế cho nên là bây giờ nó có nhiều khía cạnh là đấu tranh là đòi quyền lợi, thế rồi đòi giải thể Formosa vân vân, tất cả các thứ, thì thực ra bây giờ nó vấn đề nó nan giải lắm. Nhà nước này bây giờ đã cắm sâu rồi, nó đã hợp đồng là 70 năm rồi, thế mà bây giờ cắm sâu thì vốn lãi vân vân, thì bây giờ giải thể nó thì nó cũng là một cái vấn đề khó cho cái chính phủ cầm quyền. Thế nhưng mà bà con thì bây giờ nó tiếp tục là gọi là thiệt hại và thiệt hại lâu dài. Một mặt như thế, một mặt phải khác nói thẳng là đây nó là một cái dịp, còn nó là một cái dịp để bà con phải đấu tranh để mà nó có một cái yêu cầu khác nữa, một yêu cầu khác tối thượng, và mục đích cuối cùng của nó là bây giờ người ta dò lên cái chính thể người ta không ưng nữa, bởi vì chính thể hiện nay thì để thì nó cứ xảy ra hết việc nọ việc kia. Bây giờ anh theo dõi thì còn lạ gì, nếu vấn đề tham ô mà nó như là cái ung cái nhạt nọc, nó như là cái tế bào ung thư, mặc dù là đứng lên mặt Đảng Cộng sản là người lãnh đạo rồi, đứng lên mặt chính phủ là nó gây thì người ta quyết tâm người ta thế nọ thế kia, nhưng mà không thể hết giai đoạn nọ đến giai đoạn kia, giải quyết không thể nào mà giải quyết được những cái vấn đề như thế. Vấn đề tham nhũng đấy vừa rồi anh biết là cái vụ mà chị Xuân Thanh ấy, nó xảy ra, thì bây giờ chị Xuân Thanh trốn rồi thì bây giờ tiếp tục đến là mấy cái bà thứ trưởng bộ của môi trường gì đấy. Thế giờ thì hiện nay vừa xử án mấy cái vụ Trần Văn Thắm thì cũng tử hình, quán tuyên án sơ thẩm tử hình nhai anh. Thế thì tóm lại là thế này, cái ung ngọt của cái ung thư, của cái tế bào ung thư mà về tham nhũng mà thì nó lớn lắm, nó cứ kéo dài như thế. Thế rồi lại các cái vấn đề về Formosa rồi vân vân tất cả các thứ, và đặc biệt là cái tình hình ở Biển Đông thì bây giờ nó là cứ kéo dài như vậy thì cũng không biết là như thế nào. Nói tình hình thì nó vô vàn lắm anh ạ. Thế thành thử ra là bây giờ đất nước ấy thì nó cũng ngổn ngang, nó đứng trước những cái tình hình, những nhiều vấn đề quá. Thế còn người dân thì người ta cũng nói chung là cái tin tưởng của người ta thì nó cũng bây giờ nó cũng vô vọng lắm. À, hết vấn đề nọ vấn đề kia nó xảy ra, đặc biệt là vừa rồi tình hình thế giới thì có cái ông chính phủ mới của Mỹ lên ấy, thì đầu tiên thì người ta cũng có cái hy vọng gì đó đối với vấn đề Việt Nam, vấn đề Trung Quốc. Thế nhưng mà do cái tính cách cùng này thì ông mới nói là có lúc thì thế này, lúc thì thế khác, nó chả định hình được. Thế thì bây giờ nói chung là nó cũng nhiều vấn đề, cái tư tưởng người dân ấy mà. Thì người ta cũng thôi, thì người ta cũng tập trung vào cái việc là người ta làm ăn cuộc sống trước mặt thôi. Thế còn cái là để mà tin tưởng rồi để mở ra một cái tương lai, một cái gì sáng lạ để cho người ta phấn khởi, người ta vui mừng, thì cái đó nó không có. Cho nên nói về tình hình thì nói chung là rất rất nhiều vấn đề trong xã hội. Mới thì nó cũng có, và cũ thì đương nhiên nó còn tồn tại và nó còn phát triển. Thế thì bây giờ những cái vấn đề cụ thể như thế nào thì anh muốn đi sâu cái nào thì anh cứ gợi ý thì tôi sẽ trình bày.
Dạ. Thưa nhà báo, thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên, ông biết tôi nói văn chương văn hóa với ông nó không đúng đâu, ông là một cán bộ thông tin cao cấp mà, nhưng mà tôi xin được nhắc ông như thế này. Cổ nhân nói là lời nói do tâm sinh, người có lòng tâm tính như thế nào thì sẽ nói ra những lời như thế. Thế thì ta nói như thế này, ta tức là tôi với ông, chúng ta sẽ nói với nhau như thế này. Có một thứ không thể lợi dụng, đó là sự lương thiện. Có một thứ không thể gian dối, đó là tình cảm. Có một thứ không thể lừa gạt, đó là sự chân thành. Có một thứ không thể thiếu, đó là sự tình bằng hữu. Và nhất là có một thứ không thể tha thứ, đó chính là sự phản bội. Đó chính là một sự phản bội. Ông, tôi xin phép ông, nếu mà tôi nói nó có va chạm đâu thì cứ để cho nó va, nó chạm nhá. Tôi với ông là bạn thân mà. Ông là ông.
Tha hồ.
Ông là một cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản. Ông cũng đã theo Đảng lâu rồi. Ông cũng đã rành về...
Một ngành thôi chứ không phải của Đảng Cộng sản, cũng một ngành thôi.
Ngành thì nó cũng là thuộc vào Đảng vậy. Cái cành cây nó cũng thuộc vào cái cây vậy thôi. Tôi bỏ cái chuyện đó đi. Ông cho tôi hỏi thế này này. Chúng ta đừng định nghĩa cái ngành, cái nhánh, cái gì cả, là vì chúng ta cùng trong một cái tổ chức đó mà chúng ta, tức là ông chứ không phải tôi đâu. Cùng trong một cái tổ chức đó, tôi xin phép tôi thưa ông như thế này này. Năm nay ông đã trọng tuổi đâu, nói chuyện là tham nhũng chuyện này chuyện kia ấy. Ngay từ lúc đầu ông đi vào Đảng ấy, ông đi vào cái ngành nó đi cũng được, đâu không sao. Ông có nghĩ là bây giờ nó sẽ ra như thế này không? Có bao giờ ông nghĩ là bây giờ nó sẽ ra như thế này không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Bây giờ là cái đó thì không nghĩ thế đâu anh ạ. Bởi vì cái tình hình thực tế nó diễn biến thì mình không thể biết được. Và tôi nói này ngay từ đầu thì tất cả cái dân miền Nam, nhưng mà đặc biệt là miền Bắc, mà kể cả miền Nam nữa, thì bây giờ lúc bấy giờ là bây giờ thì gọi là đi theo Đảng Cộng sản, nhưng mà lúc bấy giờ thì người ta chỉ sẽ lòng yêu nước thôi, đánh Tây đuổi Nhật, anh ạ. Thì nghe đi vào thì ai biết cái chủ nghĩa cộng sản nó xây dựng đến làm sao đâu, mà lúc bấy giờ người ta còn được nghe về chủ nghĩa cộng sản thì nó bày vẽ ra nào là tốt đẹp, nào là thế nọ thế kia, khoảng người giàu người nghèo rồi thì là còn tốt đẹp thế, thì diễn biến ra thực tế thì người ta cũng không thể biết được. Thế bây giờ dần dần diễn biến ra thực tế mà nó bị chi phối bởi những cái phát triển của cái lực lượng quốc tế, mà kia chỉ Liên Xô rồi sang đến Trung Quốc, Mao Trạch Đông rồi sang đến đây, thì nó đặc biệt là khi mà cái tình hình đất nước này dần dần nó có thắng lợi, nó ngả về các cái lực lượng mà lúc ấy thì người ta gọi là kháng chiến chống Pháp, cái như thực chất nó là lực lượng cộng sản. Thì khi mà nó ngả về nó thắng lợi, nó càng ngày thắng lợi thì nó càng xuất hiện những cái nanh vuốt thực chất của nó, thì lúc ấy người ta mới ngã ngửa người ra anh ạ. Chứ còn trước thì không biết, ngay kể cả những cái vị trí thích mà không biết cao cấp mà đều đi theo là cộng sản và theo kháng chiến, mà ta cứ tin rằng là đây là cuộc kháng chiến, là tinh thần dân tộc và kháng chiến ta đi dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, người ta cũng không nhìn nhiều là người sản thì cũng là tốt đẹp, thì ai biết đâu là đến khi mà nó vững chãi rồi, và khi mà cái đường lối của quốc tế cộng sản Trung Quốc nó ngả màu sang nghĩa là chuyên chính vô sản ngày càng cao, ngày càng đặc biệt rồi, và nó đi đến đấu tranh giai cấp rồi, thế thì rồi nó đi trong đường lối kinh tế thì nó tập trung khoảng hạn bây giờ nó triệt tiêu, nghĩa là những cái thành phần kinh tế tư nhân vân vân gây rất khốn khó, thì lúc bấy giờ phải làm biết bây giờ biết vân vân tất cả các thứ gì. Cho nên bây giờ anh hỏi là lúc khi tôi vào Đảng thì tôi là một cái cá thể nó cũng rất nhỏ thôi, nhưng mà nhiều người sẽ lớn bằng bạn mình, nhà nọ nhà kia, anh nhận thậm chí những cái nhà khoa học lớn, không nói là thế giới anh thấy rồi, nhưng ngay ở Việt Nam là có phần những cái cỡ như là những Tạo Quang Biểu, những cái ông cỡ như Vân Huyên, rồi như là nhiều các vị lắm, hay là nhiều các cái vị mà ngày xưa trong chính phủ của Trần Trọng Chiết, như là Phan Anh, hoặc là như là thậm chí là những trong nhà vua như Phan Kế Toại, mà là không giai đại thần là bằng, thì người ta cũng đi theo cái mình, người ta cũng tâm niệm rằng là thì thắng chiến đến Pháp thì sẽ đi theo trên ai, người ta lúc đấy là tận những cái đầu óc như vậy, mà người ta cũng không hiểu rằng là diễn biến đến như thế này, thì làm sao mà tôi mới hiểu đó lại. Cái đó là mình phải nói thật, thì mình không hiểu, mà mình đi cũng với cái tâm địa cũng là nhỏ nhoi, tức là thì đánh Pháp rồi Nhật, đấy là một phần. Nhưng mà muốn có kết quả trong bước đường tiến triển của mình thì lúc đấy thì nó có một cái, tức là phải vào Đảng. Cái mà không vào Đảng thì không thể nào mà tiến triển được đấy, nó lại có cái tình nghĩa như vậy. Thôi đi vào Đảng cũng vì cái quyền lợi trước mắt rồi, vào Đảng thì trước mắt là anh được giao trách nhiệm này, anh được giao quyền hành này. Thế mà giao trách nhiệm quyền hành thì nó đi đôi quyền lợi vật chất này, anh được lên lương này, nó như là một người lính mà được lên quân hàm này, thì anh được lên chức vụ vân vân, nó chạy theo những cái có tính chất thực dụng. Anh lại thấy cho quản lý sâu nghĩ sao là thì bây giờ nó mới diễn đến lúc thì nó đấu tranh giai cấp, thì nó triệt tiêu địa chủ, nó giai cấp tư sản, rồi nó tịch thu, rồi nó làm quân hình vạn trạng, thì đất nước thì tập trung của bao cấp ăn không đủ ăn, thì tự sản xuất thì tất cả các cái mọi thứ mà nó phát triển ở trong xã hội nó tập trung vào cái, mấy cái nghị quyết của đảng ấy mà, của mấy cái đầu ấy mà, thế làm sao mà anh không ở trong nước tất cả những cái giai đoạn đấy, thì bây giờ mà nói lại thì nó vô vàn lắm, nó nhiều cái nó đau mà nó nhiều cái nó vô lý, nhiều cái nó rốt nát. Thế thì cái dân tộc này nó đau khổ thực sự. Bây giờ thì con mắt người ta mới mở ra nhiều rồi, và người ta thấy cả một cái mấy chục năm bây giờ cái thực tế ấy nó đập vào mắt, hay là cái thực tế đặc biệt là được cái phương tiện thông tin đại chúng như là internet bây giờ nó cổ tập, nó lại người ta mới hiểu được cái chất đây thì thông tin mình biết ai biết đâu được, ai biết đâu được. Anh ạ, thì nghe một cái đài BBC, nghe một cái đài nào đó thì nhất là đài miền Nam lúc bấy giờ ngoài miền Bắc nó cấm ấy nhỉ, cấm được nghe, thì là khu phố mà ta kiểm tra nó phải nghe đài BBC nhiều chuyện lắm, nên nhất là đảng viên và thế một tí thì gầy gò lắm. Nên là tôi thì bằng đủ mọi phương cách, đặc biệt anh nó làm cho anh không hiểu được, cho nên là mãi nhỏ từ lúc bấy giờ tôi vào đảng mà, thì tôi không nghĩ cái ngày này thì đúng không thể nghĩ được, cũng thể hình dung được một chút nào. Đấy, kể cả những vị nghĩa là có những cái đầu óc những nhà nọ nhà kia cao vời vợi hơn mình, mà người ta cũng còn ngã ngửa người ra thế ạ. Đấy, anh hỏi thế thì chúng tôi có thể
thưa, thưa nhà báo dạ, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, tôi xin lặp lại cái câu tôi vừa mới nói với ông. Cổ nhân nói là lời nói do tâm sinh, do tâm sinh. Một người có lòng, có tâm tính như thế nào thì nói ra những lời như thế. Tôi quý ông lắm. Ông quý ông.
Xin lỗi các bạn, tâm sinh như mà bây giờ đảng cộng sản nó chưa có tâm sinh đâu. Tâm sinh mình nó nói như thế, tâm sinh nó nói mà đang làm một nẻo, hạnh phúc dân vân vân với cả các thứ đấy, thì tâm sinh đấy là có thể là nói mà con người nói chung, người này nhà ai người bên đây thì được, nhưng mà nếu mà nói là tâm sinh mà gọi là những cái người cầm cân nảy mực mà nó chi phối cái hướng phát triển của một xã hội, của một đất nước ấy, thì không có tâm lắm đâu. Nói nghe.
Ông có nhắc đến những cái điều ông vừa mới nhắc với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Cái điều ông tâm tình với tôi với toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu ấy, nó đau dạ, nó xót dạ lắm đấy, muối xót lòng đấy. Ông lớn tuổi hơn tôi, chắc chắn ông biết nó đau lòng là vì ông, chúng ta nghĩ lại cải cách ruộng đất năm xưa, nó đau lòng là vì khi chúng ta nghĩ lại là có một cái thằng cha căng chú kiết là nó bảo là đánh cho Nga, đánh cho Tàu. Nó đau
đấy
lòng
là một cái điều đau đấy.
Chắc chắn
mà,
rồi
đến khi mà cái ông ấy tỉnh ra mà không biết là mình đánh cho ai rồi thì lúc bấy giờ nó đã xong rồi. Mà cái xong rồi thì nó đi đôi với cái sự hy sinh, sự chiến đấu của cả một cái đất nước. Nó xong rồi. Nó xong rồi thì ông mới nhận ra. Đó, không có nhận ra. Thế thì cả một đất nước nó đều đứng rồi, trong nhận ra lúc bấy giờ thì nó cũng, tất nhiên này thì nó cũng vô nghĩa. Nó cũng vô nghĩa. Mãi rồi, chiến đấu rồi, đánh cho Nga cho tàu chán rồi, hy sinh sương máu của cả một cái đất nước hàng triệu triệu con người. Chán rồi thì bây giờ mới nhận ra. Thôi thì cái điều nhận ra thì nó cũng có một cái điều tốt là thì chúng ta nhận ra thì để cho người ta, người khác, quần chúng nhân dân cũng được nhận ra. Đấy, tức là nó có cái sự phản ứng dây chuyền của cái ông ấy, nhưng mà thực tế là thì nó cũng là hồ nghĩa thôi. Bởi vì đánh rồi vào đâu nữa mà ấy. Đánh cho người ta rồi, làm cho người ta rồi, sương máu đổ ra vì người ta rồi. Thế còn thì xin lỗi nha, bây giờ nếu mà gọi là nếu mà chỉ mục tiêu là một cái đất nước thì đất nước chúng ta mà giành độc lập, giành độc lập tự do theo nghĩa chân chính của nó, thì khi mà phải hy sinh mất 1 triệu con người, thì khi mà cứ phải hai thằng này nghe hai thằng kia, còn đã có lần tôi đã cũng nói chuyện với rằng ở đấy hắn bạn người mấy cái nước chúng ta cùng Đông Nam Á cùng với điều kiện biến đổi khí hậu chúng ta, người ta cùng bị những cái nước thực dân ở cái thế kỷ với thế kỷ 18-19 rồi, người ta cũng cơ hội thì mới được dân đến lúc nhờ vào cái chiến thắng của đồng minh ở trên thế giới thứ hai, một loạt các nước người ta được giành được độc lập và người ta có mất một giọt máu nào đâu. Lại nhắc lại một cái câu chuyện mà ngày xưa ngày xưa khi ông thủ tướng Võ Văn Kiệt đấy mà ông ấy sang Thái Lan, thế thì là ông ấy lại nói rất là tự hào, như là trong nước nói
vị ông thủ tướng Thái Lan mà triệu triệu người nhân dân Việt Nam chúng tôi rất tự hào là đã lãnh ba đế quốc to. Thế sau đó một hồi thì ông Thái Lan hồi cũng hồi hồi ấp lại nhân dân Thái Lan chúng tôi cũng rất là tự hào vì không phải đánh ba đế quốc nào. Thế thì hỏi rằng là bây giờ một cái sự hy sinh một cách nó vô bổ như vậy mà. Thì bây giờ chắc là nó có phải chịu đâu mà mình phải chịu. Thế ạ, mình phải chịu. Thế thì nên cái lời nói của ông ấy là nó cũng chỉ là một cái thứ gợi lại một cái sự đau buồn, sự sai lầm, một cái sự sai lầm mà nếu mà bây giờ mà lặp lại thì không biết là có tránh nổi hay không. Bởi vì rằng là còn cái chủ nghĩa cộng sản, cái phương pháp của nó là nó như vậy, nó là đấu tranh giai cấp. Bởi vì nếu mà bỏ đấu tranh giai cấp này, bỏ kinh tế tập trung này, về mặt phân phối kinh tế thì bỏ cái gọi là làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Thế rồi là đến cái giai đoạn là người làm theo nhu cầu này, tức là kể cả người ốm, người đau, người lười cũng theo nhu cầu, thì thực tế lấy đâu ra? Nó cứ bám vào những cái nguyên tắc gọi là hoang tưởng ấy mà, thì làm sao mà đất nước mà tốt được? Thì họ cũng thấy rằng là không thể như thế được, nên bây giờ họ có nhiều cái đổi mới, nhưng mà về cái cơ bản thì vẫn không thể đổi được, tức là cái sự gọi là độc tài độc tôn. Cái trí tuệ mà độc tài độc tôn nên làm sao mà phát huy được, nó phát huy được trí tuệ của toàn dân. Cho nên đất nước nó cứ lỉnh kỉnh, nó hết cái này đến cái khác, không bao giờ nó có thể là có một cái gì là sáng sủa ra được. Bây giờ anh cứ theo dõi tình hình tất cả các cái vấn đề là nó cứ hết bảy cái này, nó hết để hết cái khác. Hàng ngày mà theo dõi cái VTV1 cái mấy cái thì đấy, nên là các vấn đề nó cứ nảy ra. Thế nhưng mà gọi là cái nguyên nhân mà gọi là cái giải pháp của tính chất cơ bản đấy mà, thì nó cũng chẳng hé ra cái gì cả, nó cũng không hé ra cái gì cả. Tôi lấy ví dụ một cái vấn đề như thế này. Bây giờ người ta vẫn chia con người Việt Nam mà là có nhiều cái nhược điểm. Ngay từ những cái thời báo từ đầu thế kỷ nó đã có cái chuyên mục và nó gọi là những cái thói xấu của Việt Nam đấy mà. Thế thì tôi nói về bây giờ đây đó, ở trên thế giới mà ngay trên mạng bản thân những người Việt Nam chúng ta đã lôi rất nhiều những cái chuyện thói xấu của người Việt Nam, nào là hèn, nào là thế nọ, nào là thế kia, nào là con người ích kỷ và vân vân. Nhưng mà tôi xin nói với anh, với đảng cầm quyền hàng hết thế kỷ này, trên nửa thế kỷ này, nó chăm lo giáo dục cho con người Việt Nam về mọi phương diện đâu có phải là nhiều lắm, mà cái chăm lo chủ yếu của nó tức là chăm lo để xây dựng cái đảng, chăm lo cho những cái con người đảng viên, và chăm lo cho những cái người dân mà tuyệt đối trung thành. Cho nên là nói là đạo đức, có nghĩa rằng là đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng có nghĩa là đạo đức là phục tùng, đi theo một cái sự lãnh đạo là tuyệt đối của Đảng Cộng sản. Thế còn bây giờ nó về giáo dục, bây giờ có những cái tiết về công dân, có những cái nội dung công dân đang duy trì, nhưng mà bây giờ giáo dục có cái kiểu con người như ngày xưa mà tính đến nhân bản đấy mà, thì nó có khó đâu. Mà bây giờ con người nó ê hề những cái dã man này nhẹ đấy, giết nhau, cái đủ chuyện từ một cái cô giáo mẫu giáo để đập vào mặt cháu, đá vào mặt cháu. Thế rồi thì từ vừa rồi cái cô giáo ở cái quận Cầu Giấy này phóng cái xe, hiệu trưởng phóng xe và làm gãy cả chân của một cháu, là bây giờ tìm mọi cách để mà xí xóa đi. Thế những cái điều ấy thì vừa rồi họ cũng có kỷ luật đấy, thế nhưng mà đấy nó chỉ là những cái sự vụ thôi. Chứ còn phải xây dựng một cái con người mang tính chất nhân bản đấy mà, anh ạ, thì tôi thấy nó không có. Thì tôi là dài dòng rồi, tôi phải nói chuyện nhanh một cái thực tế như này. Thế năm 75 đấy mà thì tôi là một cái người mà đi lên một các cái đơn vị nghệ thuật, thì với cái chủ trương của họ đưa các đơn vị nghệ thuật đấy nó là cái loại hình văn hóa để biểu diễn ở trong Sài Gòn, thì nó dùng như là một cái chổi văn hóa để quét đi những cái văn hóa độc hại của Sài Gòn cũ. Đấy là cái ý tưởng của nó là như vậy. Thế thì hồi tôi đi nhiều lắm, mười mấy đoàn nghệ thuật, tôi vào 31 tháng 4 ở ngoại thì xuất thủ Sài Gòn ví dụ thế. Thế nhưng mà đến ngày 19 tháng 5, tức là đúng cái ngày mà sinh nhật của Hồ, thì tôi đã ở một cái chuyến tàu gọi là tàu sông Hương đã đậu ở bến Sài Gòn rồi. Tôi vào đến Sài Gòn thì tôi nói chung về mình nó như là cái người ngày xưa cái cuộc kháng chiến chống Pháp, thì tôi ở rừng ở miền Bắc về Hà Nội, thì mình thấy là như là chim, như là người rừng mà đi về cái chỗ thành phố. Thế nhưng mà đến cái khi mà Hà Nội vào Sài Gòn cái giải phóng thì mình lại cảm thấy mình cái người đó nó đúng là một cái người rừng mà đi vào cái thế giới văn minh nhá. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất vân vân, mọi thứ nó đẹp đẽ, nó tốt lành. Nhưng mà tôi nói mình đặc biệt về con người, vì chủ đề đây là đang nói về con người này. Thế thì con người tổ chức nó tốt quá. Ai ở trong cái chuyện người ta không có hạn chế sinh đẻ kế hoạch như ở miền Bắc. Nên là tôi vào những nhà quen nhà bà con của mình mà hồi di cư vào ấy, thì cứ một cái cô cũng độ 30 ngoài 30 thì 6-7 đứa con nên là đi mà phải các cháu muốn cực kỳ. Mẹ thì đi buôn bán cứ đứa lớn. Nó đứng vẽ nhà mà tôi vào chơi anh nào cũng làm để tay vào ngực và cháu chào bác, cháu chào chú ở đâu đâu cũng thế. Con người ấy rất đẹp đẽ để công nhận mọi hình thức. Thế thì anh bảo rằng là một cái thái độ như thế nào đó và thế nó mới tạo lên được những cái con người như thế. Chứ còn ở miền Bắc thì lúc ấy là nó không có nhỉ, bởi vì người ta không chăm lo cho cái con người như thế đâu, người ta chỉ chăm lo cho là lập trường cho nó vững để đánh lạc, để chống Mỹ, để chống Huy, và lo cho nó tuyệt đối là phục tùng tổ chức, tuyệt đối là phục tùng đảng, phục tùng cấp trên, vân 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 vân. Người ta xây dựng một cái con người như thế, nó như là một cái gỗ, nó như là một cái cây gỗ cứng gợi như là một cái cây gỗ, nó không phải là con người theo cái nhân bản của nó.
Tôi cảm ơn nhà báo Vĩnh Nguyên đã trả lời cho ông một cái câu hỏi 4-5-6 phút đồng hồ tuyệt vời. Thực sự thì hữu xạ tự nhiên thơm. Ông với tôi vẫn đồng ý với nhau là thành phố Sài Gòn đẹp lắm, chứ đâu phải thành phố xác người. Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, chiều hôm qua trước khi tôi về, tôi chuẩn bị chương trình với ông ấy, tôi có được mời đến tham dự một cái buổi hội ngộ của những cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam. Trong cái buổi hội ngộ này có 3 ông tướng, 2 ông tướng 3 sao và 1 ông tướng 2 sao cũng đã về hưu rồi. Biết tôi là một người các ông gọi tôi là giặc lái bên ngoài đó, các ông gọi tôi như vậy, biết tôi là một người phi công của không quân Việt Nam Cộng hòa.
Các bạn gọi như vậy. Như lâu nay thì thôi rồi.
Chả sao.
Riêng tôi thì tôi gọi anh là sĩ quan không quân.
Ông
Sài Gòn.
Ông quý tôi, ông thương tôi. Tôi muốn nói với ông là, tôi đang thưa với ông là 3 ông tướng biết tôi là người của không quân Việt Nam Cộng hòa đến bắt tay tôi và nói là nếu đừng có bị ảnh hưởng chính trị, chúng ta đã có một cuộc chiến kết thúc, nó sẽ khác. Tôi nói với những người mà 3 ông tướng đứng trước mặt tôi và những người khác chung quanh hỏi thăm, tôi nói là tôi xin phép tôi được thưa với quý vị là chắc quý vị biết ông Tổng thống Ronald Reagan là Tổng thống của quý vị và cũng là Tổng thống của tôi nữa, và tôi là người Mỹ gốc Việt, mà ông ấy nói là rút quân ra khỏi Việt Nam là một điều dễ, đại ý như vậy. Nhưng để cả lại hàng trăm năm đen tối cho người Việt. Ông có nhắc cái phần đầu cách đây 1-2-3 phút, ông nói đến chuyện là đánh Pháp, đuổi Nhật. Cách đây 3-4-5 ngày gì đó, hay chưa đến một tuần đâu, có một cái tin làm xúc động những người có tâm sinh như ông nói. Đó là hai vợ chồng ông bà Nhật Hoàng gì đó, tôi không biết là gọi làm sao cho nó đúng. Nhưng mà Nhật Hoàng và bà Nhật Hoàng đến thăm Việt Nam. Đến thăm Việt Nam và cái chủ yếu của họ là xóa đi, quên đi những cái năm mà Nhật đến đánh chiếm Việt Nam. Tôi hỏi với ông cán bộ cao cấp thông tin như thế này. Tôi không sách mé ông đâu nhá. Tôi thoải mái. Tôi chỉ hỏi với cựu chiến binh Vĩnh Nguyên như thế này. Chúng ta con cùng một nhà mà. Xẻ dọc Trường Sơn làm cái gì? Có xẻ dọc Trường Sơn chăng nữa ấy. Thì nói cho nó đúng đi. Chúng tôi là người thua cuộc vậy. Cũng như Bắc và Nam Hoa Kỳ cũng là hai bên có một bên thua cuộc vậy. Người ta ở một nước khác, người ta còn biết đến để xoa dịu nỗi đau cả hàng mấy chục năm trước. Thế tại sao anh em mình cùng con một mẹ Âu Cơ, tại sao không biết xoa dịu nhau, tại sao không biết thương nhau? Tôi hỏi cái câu này, tôi hỏi ông thì tôi cũng hỏi người ta luôn đấy. Cả hàng năm chúng tôi đưa về Việt Nam cả hàng mười mấy tỷ đô la cơ mà. Cái thù này là thù người Việt Nam, thù Việt Nam, hay là cái thù này là của Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản điều 4 hiến pháp. Nó thù người Việt Nam mà, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, thưa ông.
Vâng, tôi xin thưa anh như thế này. chúng tôi có thù gì đâu. Mà chúng tôi đây, và tôi nói đây là một cái bộ phận lớn nhân dân Việt Nam. Tôi dân là người miền Nam cũng chẳng thù gì với cái người mà nó gọi là chán tính của người là chính quyền Sài Gòn. Chúng tôi chẳng thù. Đầu tiên á, khi chúng tôi chưa được giác ngộ, chúng tôi chưa được biết nhá, thì chúng tôi cũng thấy một phần nào là có những cái mà mình không đồng tình. Thế nhưng bây giờ thì lâu nay là mấy chục năm nay thì chúng tôi hiểu, thì chúng tôi thấy là đấy nó là một cái nghi kịch của đất nước. Bây giờ chả ai thù cả. Bây giờ dần dần người ta đã thấy được một cái điều tốt đẹp. Tôi lấy ví dụ một cái điều tốt đẹp như thế này. Trước đây những các cái vị sĩ quan cao cấp trở lên cho đến sự tổng thống thì cả cái miền Bắc này nó còn chẳng hết. Anh ạ, đặc biệt là cái ông tổng thống Ngô Đình Diệm thì coi là một cái ông này là xấu lắm, nào là công giáo, nào là phản động, nào là khi đến họ thì đi kia. Nhưng dần dần bây giờ người ta biết thì người ta thấy nó không phải là như vậy. Thậm chí đây đó người ta còn so sánh, người ta bảo ông ấy là đạo đức hơn phù hộ. Anh ạ, thế thì một cái bộ phận theo tôi cũng chẳng ai là đi điều tra xã hội học làm cái gì, nhưng mà một cái bộ phận dân lớn thì cái trả lúc mà thu dân tộc là một mà là thu là cái gì. Thế nhưng mà nó có một cái quan trọng mà người ta không khép lại được, mà người ta đối đãi nó chưa được tử tế, chưa được như là dân một nước, chưa được như là cùng là một con lạc cháu hồng như anh vừa nói. Thì tôi sẽ nói ngay, thì có những kẻ liều hâu trong Đảng Cộng sản là mình nói mới anh như vậy. Thế còn cái đại bộ phận dân tộc của nước bây giờ không nói ra thôi, bởi vì dù sao nó còn dưới cái dưới liềm chuyên chính cộng sản, nó cái gì mà động đến những cái vai trò chủ chốt, ví dụ như độc tôn độc tài, hay là bây giờ là tôi thay đổi thể chế về đa nguyên đa đảng, động đến những vấn đề đó nó không thể được. Nên là những vấn đề nó hệ trọng như thế, cho nên là cho nên là cái vấn đề trong lòng thì là thôi. Chứ còn riêng tôi thì tôi chả có cái gì chủ đề, thậm chí tôi lại có cái điều yêu quý. Thậm chí bây giờ trong một bộ phận dân ấy, người ta không có công khai, thế nhưng người ta bây giờ người ta có cái so sánh, thậm chí người ta bảo nhiều cái trước đây thì người ta không hiểu, hay là bây giờ gần đây một cái chuyện như thế này chỉ có trên mạng cái điều người ta, ví dụ ngày xưa ở miền Bắc anh cũng biết đó, cái thời kỳ mà lớp 10 năm 9 đến mà thì nó làm cái dân Bắc nó sợ, nên là nó oán ghét cái chế độ miền Nam, là một 10 năm 9 tức là lấy máy chém đi khắp miền Nam để chém người. Thế bây giờ cả mấy thời kỳ người ta thấy là có chém ai đâu, còn chém ai, nếu mà chém một cái người nào, ông Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Bê hay bà Nguyễn Văn Xê nào thì nó ầm lên báo chí, nó đưa người đưa. Bây giờ mà chém xem mà nó chém ai, thì tôi lấy ví dụ những cái vấn đề như thế. Thì bây giờ người ta bị lừa nhiều quá thì bây giờ người ta được nghe một cái thực tế, người ta mới tỉnh ngộ. Và cái tỉnh ngộ đến đâu thì người ta thấy cái giá chứ của một cái nửa nước, của người dân nửa nước, cũng như là cái người cán chính của Việt Nam Cộng hòa Đại Việt, thì người ta cảm thấy nó quý với nhiều. Tuy nhiên, đấy là tôi nói một cái bộ phận thân. Tuy nhiên, nhưng mà còn cũng có những người á, anh ạ, là bây giờ cái tuổi đạt là cái khoảng độ như tuổi chúng tôi này, là ngoài 70 gì mà đã từng ấy, thì có một bộ phận là bây giờ cũng đặc biệt lắm. Cũng đặc biệt lắm, chứ không phải là cái bộ phận này chỉ có nay mai nữa là hết đi rồi. Thế thì hóa chăng thôi. Còn cái bộ phận này thì nó kinh khủng lắm, tôi đã từng tiếp xúc. Chứ bởi vì nó mà nó đặc biệt lắm, nó không thể có một cái gì có thể để làm nó loãng ra được, để nó hiểu ra được nữa. Đấy, thì cái bộ phận này thì chúng ta đành chịu. Thế thì nó oán, nó giận, và nó rõ là kẻ thù, vân vân. Tôi cứ tạm gọi nó là một chữ hiểu hô, một cái chữ hiểu hô cộng sản. Bây giờ, tại sao tôi gọi hiểu hô cộng sản là bởi vì ngay trong cộng sản nữa, có những người rất là mệt mỏi, có những người rất là thực tế. Nó chỉ có cái điều là bây giờ nó làm một cái điều gì để mà gây sự nghiệp hay đóng góp vào chúng họ vì cái lợi ích tiếp tục trước mắt, thì cái thực dụng của đời sống họ thì không làm, nhưng mà trong tâm tâm họ thì họ không phải là như thế. Thì cái bộ phận này là đông, bộ phận này thì tôi nói thẳng là gió chiều nào vẫn phải che chiều đấy. Anh như thế, người thì mà gọi là chúng cộng bây giờ mà nhiều khi cũng phải hiểu, cũng phải thông cảm là nó như thế, chứ không phải là tất cả những cái anh ở đây, thậm chí tất cả đảng viên là nó như vậy. Không, đảng viên nhỉ, nó nói thật với anh, không phải như vậy đâu. Tôi lấy ví dụ như thế, tôi đảng viên ấy, gần đây tôi mới đi đến chơi với một cái bà bạn, thế mới trao đổi với nhau, à anh này cái ông này và kia con sinh con đảng không, cái trả ai bảo ai cuối cùng tức là đến gần 100% là không ai sinh con đảng, tức là bỏ đảng, ta bỏ đảng nó không. Gần đây một số bỏ đảng thì cứ âm nghĩ là nói kia để người ta tuyên truyền là chúng tôi những người mà bỏ đảng một cách rất êm re, không ai biết cả, mà thậm chí cả những cái cán bộ cái loại khá khá đi nhá, này nhá, về cái là thôi không nộp hồ sơ và không có sinh hoạt đảng, chắc không có chết gì cả. Tôi nói cán bộ khá đấy, nó cả đấy, chứ không phải là ít đâu. Thế gì? Cho nên là các bà con chúng ta nhân đây tôi nói chống cộng tôi của cả lắm, ngay kể cả những người đảng viên gọi là đảng viên vỏ, đảng viên bên ngoài, cái tính chất người ta như thế nào thì đấy là một cái vấn đề phải tìm hiểu và cũng phải là có một cái cách nhìn hết sức là thực tế.
Thưa ông Vĩnh Nguyên, tôi rất là tâm đắc với những điều ông tâm tình. Dĩ nhiên ông biết, tôi cũng biết là chó muốn giỏi thì phải được nuôi dạy, chó có khôn thì phải nhờ chủ. Một đảng có muốn đảng tốt, đảng viên giỏi thì cũng phải nhờ chủ. Chủ là ai ông? Chủ là dân đấy, chủ là dân đấy, là chủ ông, là tôi đấy. À.
Không, nhưng mà bây giờ nó là cái nghịch lý, nó là ngược lại các anh ạ. Chủ đâu cũng phải là dân, nhiều lần người ta nói như dân làm chủ, nhiều cái gì người ta cũng như dân, nhân dân nó như là cái bụng chung ấy. Nhân dân lắm lúc nói như là cái bụng chung
ấy. Bên là... Ông biết là như ông nói, chúng tôi có một ông tổng thống mới, bên Hoa Kỳ chúng tôi, ông tổng thống nào có giỏi lắm, chúng tôi cũng chỉ dùng có 8 năm thôi. Ông tổng thống nào có dở lắm, chúng tôi cũng phải có chịu đựng 4 năm thôi. Chúng ta có nhiều điều vui lắm khi nói chuyện với cựu chiến binh, nhà báo, cán bộ cao cấp thông tin của đảng. Có nhiều điều nói lắm, nhưng mà chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi, thưa ông. Tôi còn 1-2-3 việc nữa tôi phải thông báo. Ông có điều gì muốn ông có điều gì ông muốn nói thêm, cứ nói đi, hay là chúc xuân đi cũng được. Chúng ta đang vào tháng vào xuân mà. Hay là ông chúc cho tôi qua cơn đói tháng 3 đi. Không đói nữa.
Không.
Ở bên Mỹ này không đói đâu.
Đói thế nào bây giờ còn đói. Tháng 3 là 4 năm thì đói, chứ còn bây giờ thì còn đói gì nữa. Bây
giờ đói gì là... nữa. Tôi thưa với cựu chiến binh cũng như nhà báo thế này, thực sự ấy, sự im lặng của người Việt Nam ấy, hay 90 triệu người Việt Nam họ đang im lặng ấy, mà hay đấy, mà có khi có những người ta dùng cả một cái hệ thống của đảng để nói, để biết sùng, mà mình không nói không biết. Phải chăng người đời, phải chăng cả thế giới này cũng hiểu sự im lặng hùng biện là thế nào? Nước mắt nói lời của nước mắt, thưa ông. Hương hoa nói lời của hoa. Im lặng nói lời lòng ta, im lặng nói lời chúng ta. Ông vừa mới tâm tình với chúng tôi, làm sao có thể chọn yêu thương khi chúng ta cảm nghiệm được tình thương quá ít ỏi, khi chung quanh chúng ta vẫn còn quá nhiều hận thù và mọi hình thức ích kỷ. Ông biết sống trong một nước mà người dân khổ đau nhọc nhằn hơn cả chó. 90 triệu người Việt anh hùng ơi, mau dừng lại cơ đồ, mau tỉnh thức, mau hồi sinh, cứu đất nước thức tỉnh, cứu đất nước tỉnh thức. Trong tâm tình giúp những người trong nước, những nhà dân chủ mau tỉnh thức, chúng tôi xin thay mặt toàn thể anh chị em trong ban tổ chức và những nhà đấu tranh dân chủ tại quốc nội, chúng tôi xin cảm ơn quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý tổ chức cộng đồng hội đoàn đoàn thể tại Dallas Fort Worth và Arlington, quý Liên hội Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa vùng Dallas Fort Worth, quý cơ quan truyền thông báo chí, nghị viên Nguyễn Tâm và quý đồng hương đã đến ủng hộ về tinh thần, về vật chất cũng như về kỹ thuật cho cây mùa xuân dân chủ năm 2017 Đinh Dậu. Sự ủng hộ và giúp đỡ của quý vị đã làm phấn chí những người tranh đấu dân chủ, và chúng tôi cảm nhận được sự đồng hành của quý vị đối với phong trào trong nước. Trong đêm văn nghệ thứ bảy vừa qua, ngày 25 tháng 2, nếu có điều gì sơ sót, chúng tôi xin quý vị niệm tình tha thứ. Và cũng trong tâm tình của một người Việt Nam quý mến, cũng có trí tuệ như ông nhà báo Nguyễn Vinh Nguyên, chiều hôm nay có một buổi nói chuyện đặc biệt của tiến sĩ Mai Thanh Chuyết về những câu chuyện Việt Nam tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hạt Tha Răng, 2117 Roosevelt Drive, Darwin Thinh Thuộc, Texas 76013. Chúng tôi xin kính mời quý vị tham dự. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Vinh Nguyên. Tôi nói với ông lời nói do tâm sinh, và hôm nay ông đã nói cái tâm sinh của ông rất tốt đẹp của ông đối với người dân Việt Nam, đối với con dân Việt Nam, trong đó có ông, có tôi. Chúng tôi cầu mong mọi sự an lành và hạnh phúc đến với ông và gia đình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn.
Có anh có tôi và đặc biệt có cả những bà con hiện nay ở bên ấy là chống cộng một cách rất là kinh khủng. Chống cộng một cách rất là nó gọi là hơi là tả vinh. Cái phương pháp chống cộng ấy thì bây giờ mình phải theo cái phương châm là thế này. Thế thứ ai mà không đồng tình với cái thể chế này thì đều là bạn.
Thế nhưng ai không đồng tình với thể chế ngày hôm nay, chúng ta đều là bạn cả. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Chúng tôi cũng không quên không phân biệt. Dạ. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả những người này đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ, họa tiết trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề, mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng, quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Suite Number 180, Arlington, Texas 76010. Điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.
Sẽ bay về, dừng lại mùa vui.